Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Cuộc phỏng vấn cô Vika do người Việt Nam thực hiện tại Mễ Du tháng 3 năm 2001. Cô Kim Hà, giám đốc chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, làm phóng viên. Lời nói đầu, độc giả Việt Nam đã được nghe những cuộc phỏng vấn cô Vika do những người ngoại quốc thực hiện. Đây chúng tôi xin trích lại một cuộc phỏng vấn cô Vika do người Việt Nam thực hiện, ngay tại Mễ Du, khiến cho chúng ta được vinh dự nghe một thị nhân của Đức Mẹ trực tiếp truyền sứ điệp của Mẹ cho người Việt Nam chúng ta. Tuy chúng ta sẽ gặp lại nhiều điều cô Vika đã nói trong sách này, nhưng chúng tôi vẫn cứ đăng lại, vì nghĩ rằng cô Vika thay mặt Đức Mẹ mà nói với dân tộc Việt Nam chúng ta, cho nên không được bỏ sót một lời nào. Đằng khác, cô Vika vẫn thường nói, lập lại các sứ điệp của Đức Mẹ thì không bao giờ là vừa là đủ. Chúng tôi xin nhường lời lại cho cô Kim Hà. Trong cuộc hành hương lần thứ ba đến linh địa Mễ Du của nhóm người Việt bên Mỹ, do cô Kim Hà tổ chức, phóng viên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được hân hạnh phỏng vấn cô Vika, một thị nhân đã và đang được diễn kiến cùng trò chuyện với Đức Mẹ hàng ngày. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút. Cô Vika nói bằng tiếng địa phương, cô Anna dịch ra Anh văn và Kim Hà dịch ra Việt văn. Quý vị có thể theo dõi trên Internet, mẹ Maria.net. Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và Vika.
Đại diện cho đồng bào Việt Nam của tôi trên toàn thế giới, xin thân chào cô Vika. Đây là một vinh dự cho tôi được phỏng vấn cô, một người có diễm phúc gặp gỡ và tiếp xúc với Đức Mẹ Chúa Trời hàng ngày. Xin cô vui lòng cho cộng đồng chúng tôi được biết các thông điệp quan trọng của Đức Mẹ dành cho nhân loại.
Từ tận cùng của trái tim, tôi xin gửi lời chào đến các thính giả Việt Nam. Đây quả thật là một niềm vui lớn cho tôi được gặp các bạn nơi đây và trao thông điệp của Đức Mẹ cho các bạn. Tôi gửi đến các bạn niềm hạnh phúc lớn lao và tình thương yêu. Sau đây là các thông điệp của Đức Mẹ trao ban cho nhân loại. Đó là cầu nguyện, ăn chay, ăn năn thống hối và bình an.
Thứ nhất, hãy cầu nguyện chuỗi mân côi hàng ngày.
Cầu nguyện cả ba phần, năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Khi cầu nguyện, hãy có một đức tin vững mạnh. Chúng ta không chỉ cầu nguyện bằng lời nói, nhưng hãy mở rộng tấm lòng. Cầu nguyện sốt sắng, cho đến khi nào sự cầu nguyện trở thành một niềm vui. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, hãy gạt bỏ những bực dọc và nỗi khó khăn ra khỏi tư tưởng và tâm hồn mình. Đây là giây phút mình dâng lên Cha trên trời tất cả những ước mơ và khó nhọc của mình. Để tập cầu nguyện, ngày đầu tiên, hãy bắt đầu với kinh lạy Cha để cầu nguyện với Cha trên trời, vì Cha yêu thương ta vô bờ bến. Hãy xin cho Thánh ý Cha được thể hiện trong đời sống của ta, chứ không phải là ý riêng của ta. Ngày mai hãy bắt đầu với kinh kính mừng để dâng lên Mẹ trên trời. Đức Mẹ rất gần gũi và thương yêu mọi người. Hãy nhìn Mẹ với đôi mắt của trái tim mình. Ngày mốt, hãy đọc kinh sáng danh sốt sắng để vinh danh Cha trên trời và cảm tạ Ngài về mọi điều xảy ra trong đời sống mình, dù tốt hay xấu. Hãy chấp nhận mọi sự, vì tất cả điều tốt hay xấu đều do Ngài cho phép xảy ra. Dần dần, chúng ta sẽ mở rộng tâm hồn, suy niệm những lời kinh nguyện, hiểu được ý nghĩa những lời cầu nguyện và sống với tinh thần những lời cầu nguyện ấy. Đức Mẹ ban cho chúng ta hình ảnh một bình hoa. Mỗi ngày, nếu ta tưới nước thì bình hoa sẽ đẹp, trổ sinh nhiều loại hoa hồng rực rỡ. Trái tim ta cũng vậy, nếu ta ướp bằng lời cầu nguyện thì trái tim sẽ nở hoa đẹp đẽ. Còn nếu ta không chịu cầu nguyện thì hoa trong tim sẽ héo úa, chết dần. Đức Mẹ nói, có những người luôn kiếm cách để mà hoãn lại, không chịu cầu nguyện. Họ hẹn ngày mai, rồi ngày mốt, và rồi họ không cầu nguyện. Như vậy, trái tim của họ sẽ bị xâm chiếm toàn những điều xấu. Đóa hoa không sống được nếu không tưới nước. Chúng ta không sống được nếu không có ân lành của Chúa. Lời cầu nguyện trong tâm hồn không thể học hỏi mà làm được. Song nhờ thực hành việc cầu nguyện, nếu chúng ta chịu cầu nguyện, thì đời sống tâm linh sẽ tiến bộ hơn.
Thứ hai, ăn chay.
Đức Mẹ dặn hãy cố gắng ăn chay, tốt nhất là bằng bánh mì và nước lã. Những người bị bệnh thì không cần ăn chay, nhưng họ nên từ bỏ những gì mà họ yêu thích nhất trong đời để dâng lên cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Còn có những người khỏe mạnh cũng không chịu ăn chay. Họ nói là ăn chay bị đau đầu, chóng mặt. Đức Mẹ nói, nếu ta tẩm niệm ăn chay là để dâng sự hy sinh lên cho Chúa và cho mẹ, thì sẽ không còn vấn đề gì cả, miễn là mình có ý chí mạnh để làm chủ chính mình.
Thứ ba, hoán cải.
Đức Mẹ dạy, các con thân mến, khi các con gặp khó khăn, bối rối, các con tưởng rằng Chúa Giêsu và mẹ ở rất xa các con, nhưng chúng ta luôn ở bên cạnh các con. Hãy mở rộng tâm hồn và nhìn sâu vào hồn mình. Các con sẽ hiểu tình yêu cao vời của Chúa và mẹ. Hãy hy sinh những gì mà các con yêu thích nhất. Mẹ vui mừng nhất là khi các con từ bỏ tội lỗi của các con. Hãy trao ban sự bình an và tình yêu cho gia đình và bạn bè xung quanh. Mẹ ban cho các con ơn lành của mẹ. Mẹ cầu bầu cho tất cả các con. Mẹ rất vui mừng khi các con lần chuỗi mân côi trong gia đình, trong cộng đồng và cha mẹ cầu nguyện chung với con cái. Nếu các con cầu nguyện chung trong gia đình thì Satan không thể làm hại các con được đâu. Đức Mẹ nhấn mạnh rằng Satan rất mạnh. Hắn đang phá rối chúng ta bằng mọi cách, trong mọi sự. Chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện nhiều hơn, để Satan không thể làm gì hại chúng ta được. Cách tốt nhất mà Đức Mẹ đề nghị là hãy cầm chuỗi tràng hạt trong tay, vì chuỗi tràng hạt là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng Satan. Đức Mẹ khuyên ta nên đeo thánh giá hay ảnh vẫy có làm phép trong người, để Satan không thể làm hại ta được.
Thứ bốn, dự thánh lễ hàng ngày.
Đức Mẹ dạy rằng thánh lễ rất quan trọng. Đó là những giây phút thánh thiện trong đời sống, vì Chúa Giêsu thực sự hiện diện sống động trong tim các con. Hãy chuẩn bị mình một cách tốt lành để đến gặp gỡ Chúa trong thánh lễ với tình yêu, với sự tôn kính xứng với phẩm chức của Chúa.
Thứ năm, xưng tội hàng tháng.
Mỗi tháng đi xưng tội ít nhất một lần. Nếu có nhu cầu thì năng đi xưng tội hơn. Đừng nghĩ rằng vào tòa giải tội là trút bỏ hết tội lỗi mình, rồi đi ra lại tiếp tục phạm những lỗi lầm ấy lại. Hãy cố gắng trở thành con người mới. Hãy xin các linh mục ngồi tòa ban cho ta những lời khuyên. Đức Mẹ đặc biệt lo lắng cho giới trẻ vì đây là thời kỳ khó khăn cho họ. Chúng ta phải giúp đỡ họ bằng tình yêu và lời cầu nguyện trong tâm hồn ta. Mẹ phán với giới trẻ rằng, các con thân mến, thế giới này chỉ cho các con những sự tạm bợ mà thôi. Satan đang dùng giây phút này để làm lợi cho hắn. Hiện nay, hắn đang phá hoại giới trẻ và các gia đình. Trong một kỳ đại hội, chính Đức Mẹ ngỏ lời với họ, các con thân mến, đây là thời gian ân huệ. Các con hãy lặp lại các thông điệp của mẹ. Hãy sống những thông điệp này với tất cả tâm hồn của các con. Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Muốn có hòa bình trên thế giới, thì các con phải có an bình ngay trong tâm hồn, trong gia đình, cũng như cộng đồng của mình. Các con không thể cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới nếu không có sự bình an trong tâm hồn mình. Mẹ rất cần những lời cầu nguyện của các con để cho chương trình hành động của Chúa Giêsu và của mẹ được thực hiện.
Thứ sáu, đọc Thánh Kinh hàng ngày.
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy đọc Thánh Kinh hàng ngày, đọc từng đoạn và sống những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Ngoài ra, Đức Mẹ nhấn mạnh rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục, cầu cho giáo hội, vì hơn lúc nào hết, giáo hội rất cần nhiều lời cầu nguyện của các con. Cầu nguyện nhiều cho giới trẻ và cho gia đình, vì họ đang ở trong một tình trạng cực kỳ khó khăn. Xin cầu cho các chương trình của mẹ được sớm hoàn thành. Cầu cho các ý chỉ của mẹ được thực hiện. Đặc biệt vào mùa chay, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện chuỗi mân côi với năm sự thương trước thánh giá của Chúa.
Câu hỏi thứ hai. Dân tộc Việt Nam chúng tôi cũng giống như các bạn tại Nam Tư. Chúng tôi tôn thờ Chúa và tôn kính Đức Mẹ. Nhưng tại sao chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Nào là chiến tranh, thiên tai, chết chóc, cả triệu người phải vượt biển và chết trên đường đi. Vậy, Chúa và Đức Mẹ có chương trình gì cho dân tộc Việt Nam của chúng tôi không?
Thiên Chúa rất yêu thương những người và những quốc gia chịu nhiều đau khổ. Ngài có đường lối của Ngài để giải thoát dân Ngài khỏi sự đau khổ. Chúng ta nên tỏ ra mạnh mẽ và làm chứng nhân cho Ngài. Người nào khi gặp khổ đau cũng thường hay hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, sao Chúa lại rời xa con? Thật ra, Thiên Chúa không bao giờ rời xa loài người. Chỉ có loài người rời xa Chúa mà thôi. Chúa và Đức Mẹ luôn sống bên cạnh con người. Chưa bao giờ như thời gian này, Chúa và Đức Mẹ rất gần với dân tộc Việt Nam. Các bạn hãy hiểu, Chúa đang ở với mình và trong mình. Chúa có chương trình của Ngài. Chúng ta hãy phục vụ Ngài để có thể hiểu được chương trình của Ngài.
Câu hỏi thứ ba.
Bà con Việt Nam ở California và ở Việt Nam muốn được gặp cô để xin ơn lành của Đức Mẹ ban cho qua cô. Vậy cô có dự kiến sang thăm California và đến thăm đất nước Việt Nam không?
Dạ, tôi cũng đã sang thăm Hoa Kỳ nhiều lần rồi. Tôi cũng dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ là niềm vui lớn cho tôi khi được đến thăm đất nước Việt Nam của các bạn.
Câu hỏi thứ tư.
Chúng tôi có thực hiện một chương trình phát thanh lấy tên là Giờ của Mẹ. Mỗi tuần, chúng tôi có 3 giờ phát thanh để loan truyền thông điệp của Đức Mẹ. Xin nhờ cô thưa với Đức Mẹ, để mẹ chúc phúc cho các chương trình phát thanh này, và xin mẹ ban cho điều kiện mua thêm giờ phát thanh vào giờ tốt hơn, để truyền bá thông điệp bình an của mẹ.
Dạ vâng, tôi sẽ trình lên mẹ, và tôi sẽ cầu nguyện cho chương trình phát thanh này của các bạn.
Câu hỏi thứ năm.
Đức Mẹ đã hiện ra tại quê hương chúng tôi vào 200 năm trước, tại vùng La Vang. Xin nhờ cô hỏi Đức Mẹ xem người có chương trình hiện ra lần nữa và ở lâu tại Việt Nam không? Vì chúng tôi luôn yêu kính Chúa và Đức Mẹ.
Tôi sẽ chuyển lời lên mẹ, nhưng các bạn có biết là Đức Mẹ đang đứng đây và đã nghe tất cả những lời nói cũng như ước nguyện của các bạn không?
Câu hỏi thứ 6. Cô Lynn Wood là một cư dân duy nhất người Việt Nam định cư tại Mễ Du. Ngay phía chân đồi hiện ra, từ lâu cô đã có ý định xây dựng một cơ sở tạm trú, hình như là miễn phí, cho người Việt Nam hành hương đến Mễ Du. Theo tin mới nhất, cô cho biết, nay cô đã thực hiện được việc xây một căn nhà, có lẽ còn khá khiêm tốn cho mục đích ấy.
Chị Linwood xin Đức Mẹ giúp để có thể có một cơ sở ở vùng Mễ Du này dành cho người hành hương Á Châu.
Tôi sẽ sẵn sàng hỏi ý Đức Mẹ, chỉ cần chúng ta có muốn làm hay không thôi, vì Đức Mẹ luôn ở gần chúng ta. Tôi ghi nhận những thỉnh cầu của các bạn, tôi sẽ trình lên mẹ để mẹ chúc phúc cho các mục vụ tông đồ của các bạn. Tôi sẽ cùng cầu nguyện chung với mẹ. Mẹ sẽ nói trong tâm hồn của các bạn, rồi các bạn sẽ biết mình phải làm những gì.
Chúng tôi còn dự định hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa, nhưng có nhiều người hướng dẫn viên du lịch đã xông vào phòng của Vika và làm cản trở buổi phỏng vấn này, vì họ muốn Vika ra ngoài để nói chuyện với nhóm hành hương của họ. Vì thế, chúng tôi đành phải cắt ngắn buổi phỏng vấn này. Sau đó, Vika chúc phúc cho chúng tôi, và cô còn cho chúng tôi quà kỷ niệm là chuỗi tràng hạt mân côi bằng vải, có kết thành những đóa hoa hồng màu tím và màu hồng rất đẹp. Tôi nghĩ đây chính là quà của Đức Mẹ, riêng tặng cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, để nói lên lòng mẹ thương yêu và hài lòng vì chúng tôi đã hết lòng rao truyền thông điệp của mẹ. Kim Hà tường thuật, ngày 9 tháng 4, 2001, tuần Thánh.
Trong kỳ hành hương đến Mễ Du lần thứ tư, tháng 10 năm 2001, do phái đoàn phát thanh Giờ của Mẹ của cô Kim Hà tổ chức, nhóm hành hương người Việt tại Mỹ lần này lại được gặp cô Vika và lại được phỏng vấn cô lần nữa. Và trong lần phỏng vấn này, hầu như cả nhóm đều có mặt đông đủ, cùng với sự hiện diện của Linh Mục Vũ Đức Thông. Chúng tôi chỉ ghi lại những điểm chính.
Cô Vika, chúng tôi muốn biết Đức Mẹ có thông điệp đặc biệt nào cho dân tộc Mỹ liên quan đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không?
Đức Mẹ luôn ban thông điệp cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia nào cả, ngay cả khi đất nước chúng tôi có cuộc nội chiến vào các năm 1991, rồi năm 1992 đến năm 1996. Đức Mẹ cũng không có thông điệp đặc biệt nào cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi Đức Mẹ hiện ra với nhóm cầu nguyện của Ivan vào ngày 14 tháng 9 năm 2001, Đức Mẹ tỏ ra buồn bã về việc khủng bố tại Hoa Kỳ.
Đức Mẹ luôn muốn chúng ta cầu nguyện cho 7 ý chỉ của Mẹ được thực hiện sớm. Ngoài ra, trong thời gian này, Mẹ còn muốn chúng ta cầu nguyện cho một ý chỉ đặc biệt của Mẹ. Cô có thể nói cho chúng tôi biết rõ các ý chỉ của Mẹ không?
Chúng ta còn ở rất xa việc cầu nguyện cho 7 ý chỉ của Mẹ. Có nghĩa là còn rất ít người chịu cầu nguyện cho 7 ý chỉ của Mẹ. Ý chỉ của Mẹ liên quan đến hòa bình cho thế giới.
Dân tộc Hoa Kỳ đang đau khổ vì nạn khủng bố vừa qua. Chúa và Đức Mẹ có điều gì nhắn gửi dân tộc Hoa Kỳ qua biến cố đau thương ấy không?
Mẹ lo lắng cho từng người một. Mẹ coi mỗi quốc gia, một dân tộc đều bình đẳng như nhau. Mẹ đặc biệt thương các dân tộc đau khổ nhiều. quốc gia và dân tộc của chúng tôi cũng đã có nhiều đau thương xảy đến, nhưng trong các thông điệp, mẹ không bao giờ đề cập đến nước Croatia cách riêng cả. Theo tôi hiểu thì cuộc khủng bố ấy là một dấu chỉ để đánh thức những ai đang ở trong cơn mê muội của tâm linh.
Đức mẹ có nói gì về người Hồi giáo không?
Thiên đàng không phân chia tôn giáo, chỉ có dưới trần gian là phân chia tôn giáo này với lại tôn giáo kia. Hãy cầu nguyện cho những kẻ thù của Thiên Chúa Giáo.
Những bí mật mà cô Vicka đã được Đức Mẹ ban cho, có liên quan gì đến Fatima không?
Đức Mẹ có phán, những gì mà mẹ bắt đầu ở Fatima thì mẹ sẽ hoàn tất ở Mỹ Du. Đức Mẹ mong muốn chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều và ăn chay nghiêm túc. Mẹ khẩn thiết xin chúng ta hãy cầu nguyện.
Cô Vicka, lần trước khi chương trình giờ của mẹ phỏng vấn cô, chúng tôi có đăng báo và phát trên radio. Các bằng phỏng vấn cô đã về đến Việt Nam. Mọi người công giáo ở Việt Nam mong đợi ngày cô đến thăm họ tại đất nước Việt Nam của chúng tôi. Cô còn giữ ý định ấy không?
Tôi rất mong muốn thăm bà con ở Việt Nam, nhưng tôi bị khó khăn trong vấn đề cấp giấy visa, nên cho đến nay tôi vẫn không thể đến Việt Nam được.
Đức Mẹ có bao giờ nói với cô về những hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại đất nước Việt Nam như La Vang và Tà Bao không?
Dạ không, Đức Mẹ không nói gì về các quốc gia, cho dù quốc gia ấy đặc biệt.
Đức Mẹ có nói rằng đây là lần cuối cùng mà Đức Mẹ hiện ra trên trái đất. Xin cô xác nhận, có phải như thế không?
Dạ vâng, mẹ phán sau khi mẹ chấm dứt hiện ra tại Mỹ Du, mẹ sẽ không còn hiện ra trên trái đất nữa.
Liệu chúng ta có thể thay đổi được các điều bí mật về tương lai thế giới không? Chúng ta có thể làm gì để giúp thay đổi tương lai thế giới?
Hãy tích cực ăn chay và cầu nguyện. Với việc ăn chay và cầu nguyện, chúng ta có thể chặn đứng chiến tranh. Tương lai của thế giới tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta. Những điều trong các bí mật có thể giảm thiểu, thì đó là tùy theo mức độ ăn năn thống hối của tất cả mọi người.
Chúng tôi là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, rất tôn sùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi muốn hỏi rằng, Đức Mẹ có thương yêu các linh mục của mẹ không? Mẹ có thông điệp gì cho các linh mục không?
Các linh mục là con cưng của Đức Mẹ. Mẹ có thông điệp cho các linh mục như sau. Thứ nhất là nâng cao niềm tin cho giáo dân. Thứ hai là rao giảng tin mừng của Chúa cho đến tận cùng trái đất. Thứ ba, cầu nguyện chuỗi mân côi chung với giáo dân. Thứ tư, hãy cầu nguyện cho các linh mục và ơn thiên triệu. Tôi là Vicka từ Mỹ Du. Tôi xin chào mừng tất cả quý thính giả của chương trình phát thanh giờ của mẹ, nhất là những người bệnh hoạn. Tôi xin cầu chúc quý vị có đủ sức mạnh để vác cây thập giá của đời sống mình. Hãy trông cậy vào Chúa và mẹ Maria. Mẹ đến để ban cho chúng ta những lời của hy vọng. Vậy đừng sợ hãi nhé, vì sự sợ hãi không phải là của Chúa. Xin hãy can đảm chấp nhận mọi sự và sống với các thông điệp mà mẹ đã ban cho chúng ta trong hơn 20 năm qua. Hãy xin nữ vương hòa bình chúc lành các bạn và xin mẹ ban cho các bạn tình thương yêu và bình an. Vicka thương yêu tất cả quý vị.
bốn phía, trong tay Ngài con vẽ cuộc đời con vẽ mùa xuân tươi thay mùa đông khô cằn, con vẽ nụ hoa thơm nồng thay sắc hương tàn phai, con vẽ nụ tươi cười thay dòng lệ đau thương, trong tay yêu của Ngài con vẽ niềm tin vào đời, niềm tin vào đời là ánh mặt trời Ngài soi khắp nơi cho con đi tới. Trong tay Chúa làm thân cây bút chì, trong tay Ngài con viết bài tình ca, con viết bài ca yêu thương thay cung đàn nỗi niềm, con viết bài ca an bình thay tiếng lòng buồn đau, con viết bài ca cuộc đời nhớ tình Ngài trên cao, nơi âm u phù đầy con vẽ niềm tin vào đời, niềm tin vào đời là ánh mặt trời Ngài soi khắp nơi cho con đi tới. Ngài ơi, Chúa dẫn con đi, con không lo gì, con không sợ gì, trong bàn tay Ngài con phó thác tin yêu. Bàn tay Ngài